Điểm thứ hai, Đức Benedicto thứ 16 ngay bây giờ và trong tương lai chắc chắn sẽ được nhớ đến như một vị giáo hoàng giảng dạy. Dĩ nhiên là Ngài có nhiều điểm để người ta nhớ đến, nhưng mà mặt giảng dạy của Ngài là mặt mạnh nhất. Nhìn lại cuộc đời của Ngài thì xem ra Ngài chỉ đi làm phụ tá một giáo xứ đâu trong vòng có 1 năm, 2 năm gì đó à? Còn cả cuộc đời đó là đi dạy thần học. Dạy thần học ở nhiều đại học ở bên Đức. Rồi khi mà Ngài được gọi làm giám mục á, thì từ đâu? Lúc đó cũng đang dạy thần học ở cái đại học Regensburg. Rồi được gọi làm giám mục và là tổng giám mục luôn. Ngài chọn cái câu khẩu hiệu cho đời giám mục của mình là cộng tác viên của chân lý. Và Ngài giải thích cho người ta về khẩu hiệu đó như thế này. Khẩu hiệu này diễn tả sự kết nối giữa nhiệm vụ trước đây của tôi là một giáo sư thần học với sứ vụ mới mà tôi lãnh nhận. Dù có những khác biệt về cách thế, nhưng điều chính yếu vẫn là một, đó là phục vụ chân lý và bước theo chân lý. Nhấn mạnh đến chân lý. Và thật là cả cuộc đời giám mục của Ngài rồi sau này làm giáo hoàng, Ngài quan tâm đặc biệt đến chân lý, cho nên cũng quan tâm đặc biệt đến giảng dạy. Để cho dễ nhớ thì chúng ta có thể trước hết nhớ đến những bài giáo lý hàng tuần. Khi Đức Hồng Y Ratzinger được bầu chọn làm giáo hoàng, có người đặt câu hỏi, thế thì liệu dân chúng người ta có đến quảng trường Thánh Phêrô hàng tuần để nghe vị giáo hoàng mới dạy giáo lý không? Anh chị em biết là đền Thánh Phêrô của mình trước đó có cái quảng trường lớn lắm. Và mỗi thứ tư thì có một buổi được gọi là Triều Yết Chung. Tín hữu Công giáo từ khắp nơi trên thế giới, người ta đi hành hương, người ta về đó, thì thứ tư là có thể nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Ngài xuất hiện ở quảng trường, Ngài dạy giáo lý, rồi đồng thời Ngài gửi lời chào các nhóm từ các quốc gia. Mà thường các Đức Giáo Hoàng của chúng ta giỏi lắm, nói được nhiều thứ tiếng lắm, chỉ có tiếng Việt Nam thì chưa thấy thôi chứ. Cho nên là Ngài gửi lời chào những các anh chị em tín hữu từ nhiều quốc gia, nhưng mà chủ yếu là dạy giáo lý. Cái thời Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đó thì người ta đến đông lắm. Thế cho nên bây giờ mới đặt câu hỏi, liệu Đức Benedicto thứ 16 có thu hút được người ta như vậy không? Hóa ra không những tiếp tục đến mà đến đông hơn. Và có một tác giả đưa ra nhận xét thế này. Trước đây, người ta đến với Đức Chân Phước Gioan Phaolô là để nhìn. Còn bây giờ người ta đến với Đức Benedicto 16 là để nghe. Người ta đến với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để nhìn thấy một chứng nhân sống động của Chúa. Bản thân tôi tình cờ, cái lần đấy có lẽ không biết có phải lần đầu tiên tôi đến Roma không. Thứ tư hôm đó tôi cũng đi ra để dự buổi Triều Yết Chung. Lúc đó Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã yếu rồi. Mà thú thật với anh chị em, Ngài nói tiếng Pháp tôi cũng không nghe ra, mà Ngài nói tiếng Anh tôi cũng không nghe ra. Bởi vì Ngài yếu rồi, cái tiếng nói như thể là nó cứ không rõ nữa. Cho nên mình nghe khó lắm. Thế tôi quay sang tôi hỏi một người quen là người Mỹ, thì anh cũng nói vậy. Nhưng mà người ta vẫn đến để nhìn thấy một con người, một chứng nhân sống động của Chúa. Còn người ta đến với Đức Benedicto thứ 16 là để nghe giáo lý. Thế trong 8 năm làm giáo hoàng, Ngài chọn những đề tài giáo lý liên quan trực tiếp đến nội dung đời sống đức tin của chúng ta. Năm đầu tiên trong triều đại giáo hoàng 2005 sang 2006, Ngài chọn đề tài về các tông đồ. Đến năm 2007, đề tài của Ngài là các giáo phụ. Sang năm 2008 là năm Thánh Phaolô, Ngài tập trung vào Thánh Phaolô tông đồ. Rồi tiếp theo Thánh Phaolô tông đồ, từ 2009 đến 2010, đề tài của Ngài là các vị thánh lớn trong lịch sử của giáo hội. Rồi từ năm 2011 cho đến 2012, đề tài cầu nguyện, đặc biệt là với Thánh Vịnh. Và năm 2013 này là năm đức tin mà, thế cho nên Ngài giảng về kinh Tin Kính. Như ban biên tập của trang web Hội đồng Giám mục Việt Nam đó, thì mới cố gắng để in ra được cái tập cầu nguyện thôi. Nhưng mà tôi ao ước một ngày nào mà chúng ta sẽ có những tập khác nữa về các tông đồ, về các giáo phụ, về Thánh Phaolô, về các vị thánh lớn trong lịch sử giáo hội công giáo. Mà tôi nghĩ rằng những cái tài liệu đó là có giá trị lâu dài lắm cho đời sống đức tin, đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ngoài những bài giáo lý hàng tuần, có lẽ không có vị giáo hoàng nào mà đã làm giáo hoàng mà còn ngồi viết sách được. Để chúng ta thử tưởng tượng coi công việc của một giáo hoàng như thế nào. Lấy giờ đâu ra mà viết sách. Mà hơn nữa lại là những tác phẩm mang tính nghiên cứu, chứ đâu có phải là viết chơi chơi như là anh em mình viết đâu. Ở đây ai đọc cuốn Đức Giêsu Nazareth rồi thì biết. Tôi không nghĩ là chỉ có 5-3 mùa hè nghỉ ngơi mà Đức Giáo Hoàng có thể viết được. Đúng hơn là Ngài đã ấp ủ trong tâm hồn từ lâu rồi. Giáo sư thần học mấy chục năm rồi. Rồi Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tiếp cận bao nhiêu vấn đề, Ngài đã ấp ủ trong tâm hồn. Phải trình bày về Chúa Giêsu như thế nào đúng như Kinh Thánh, và đồng thời thuyết phục được con người thời đại. Cho nên cái tác phẩm về Đức Giêsu Nazareth, 3 cuốn nhé, tác phẩm đó nó không chỉ là một cuốn sách đạo đức thiêng liêng, những lời khuyên đạo đức, không phải, mà nó là một tác phẩm mang tính nghiên cứu, chú giải Kinh Thánh và nghiên cứu thần học. Đức Benedicto thứ 16 tỏ ra là một người nắm rất vững những khám phá trong làng chú giải Kinh Thánh và nghiên cứu thần học. Ngài đọc sách nhiều, Ngài nắm bắt tư tưởng nhiều tác giả. Đặc biệt là Ngài quan tâm đến, ở trong việc chú giải Kinh Thánh có một cái khoa gọi là khoa phê bình lịch sử. Người ta dựa vào khoa phê bình lịch sử đó để đi tìm lại cội nguồn xem là văn bản này được hình thành như thế nào. Rồi thì tìm ra xem đâu là lời nguyên thủy của Chúa Giêsu, còn đâu thì là lời mà cộng đồng sơ khai thêm vào. Đại khái vậy. Vì về mặt nghiên cứu khoa học, phương pháp đó có giá trị lắm. Nhưng mà nguy cơ là nằm ở chỗ người ta biến Kinh Thánh, và đặc biệt là tin mừng của Chúa Giêsu trở thành một tác phẩm thuần túy quá khứ. Đức Giêsu không còn là một đấng đang ngỏ lời cho tôi, cho bạn ngày hôm nay, ở đây, lúc này, nhưng Đức Giêsu chỉ còn là một nhân vật của quá khứ. Nguy hiểm là chỗ đấy. Cái nguy hiểm thứ hai nữa là dựa vào những cái gọi là khám phá khoa học đấy, nghiên cứu, để rồi biến Đức Giêsu chỉ còn là một con người thuần túy. Con người đó được xưng hô là nhà cách mạng, con người đó được xưng hô là nhà đạo đức, là một triết gia, nhưng chỉ là con người chứ không phải là đấng hằng sống, đấng phục sinh. Hình thử đấy, tác phẩm Đức Giêsu Nazareth của Đức Benedicto thứ 16 không thuần túy chỉ là một cuốn sách đạo đức thiêng liêng đâu, mà là một tác phẩm thần học, nghiên cứu kinh thánh cao. Và dựa trên cơ sở đó, Ngài cung cấp cho chúng ta suy tư đức tin về đời sống của giáo hội cũng như về đời sống của người tín hữu. Cho nên tôi chắc chắn là tác phẩm này sẽ còn tồn tại và tác động lâu dài trong đời sống của hội thánh. Rồi ngoài cuốn Đức Giêsu Nazareth đó, lúc nãy cũng nghe giới thiệu ba thông điệp mà Đức Benedicto thứ 16 để lại cho chúng ta. Thứ nhất là Thiên Chúa là tình yêu, Deus Caritas Est. Thứ hai là về niềm hy vọng Kitô giáo, Spes Sanctis. Thế thì đã có đức ái rồi, đã có đức cậy rồi, người ta mới nghĩ là chắc là Ngài sẽ viết thông điệp về đức tin. Hóa ra thông điệp thứ ba, Caritas in Veritate, là một cái thông điệp về xã hội rất sâu sắc. Và cũng cụ thể nữa, bởi vì trong thông điệp đó, Ngài kêu mời thế giới là phải thiết lập những cơ cấu ở tầm vóc quốc tế để giải quyết những vấn đề của thế giới. Thế còn thông điệp về đức tin, ai cũng nghĩ là trong năm đức tin này sẽ xuất bản. Mà theo một nguồn tin cho biết thì là Ngài viết đã gần xong rồi. Thế nhưng cuối cùng thì chúng ta nghe tin là Ngài quyết định tử nhiệm. Thì bản văn đã được soạn, người ta dự đoán là có thể tương lai cũng được xuất bản, nhưng mà với một dạng thức khác, không còn phải là thông điệp của giáo hoàng nữa, nhưng mà với một dạng thức khác. Thế Đức Benedicto thứ 16 sẽ được nhớ đến như là vị giáo hoàng của giảng dạy. Và khi suy nghĩ điều này, tôi mới hình dung ra vị giáo hoàng giảng dạy đó chắc là đau khổ lắm khi gặp những chuyện nó liên quan đến vấn đề quản trị, chẳng hạn như về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em, chẳng hạn như vấn đề ngân hàng Vatican, chẳng hạn như là cái chuyện Vatilic. Chắc là Ngài đau khổ lắm. Nói như thế là bởi vì trong cuốn hồi ký của Ngài, tôi gặp được một dòng tâm sự như thế này. Lúc bấy giờ, Ngài đang dạy thần học ở đại học, thì Đức Hồng Y Tổng Giám mục Munich qua đời. Và ngay lập tức là có tiếng râm ran đồn là cha Ratzinger sẽ là tổng giám mục Munich. Cái tin đồn đó cũng đến tai Ngài. Rồi người ta hỏi Ngài, đặc biệt là những bạn bè hỏi, thì Ngài có chia sẻ thế này: tôi không quan tâm đến chuyện đó nhiều, do giới hạn của tôi về sức khỏe cũng như trong những vấn đề điều hành quản trị. Tôi biết tôi được gọi vào đời sống của một học giả và không bao giờ quan tâm đến chuyện khác. Ngay lúc đó mà Ngài đã nói cái giới hạn của mình về sức khỏe và đồng thời giới hạn của mình về việc quản trị điều hành. Chúa ban cho Ngài có cái năng khiếu về nghiên cứu, về suy tư, về giảng dạy ấy. Nhưng mà Ngài tự nhận thấy mình giới hạn về mặt quản trị, cho nên Ngài nghĩ chắc Ngài không làm giám mục đâu. Ngài nghĩ vậy thôi, nhưng mà Chúa nghĩ khác. Thì cuối cùng cái con người mà cho là mình không mạnh về quản trị, Chúa vẫn gọi làm tổng giám mục Munich, rồi làm tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, rồi cuối cùng là làm giáo hoàng luôn, điều hành cai quản không những một giáo phận mà là cả thế giới. Nhưng mà vì vậy mà tôi nghĩ chắc là Ngài đau khổ lắm khi mà xảy ra những cái chuyện Vatilic hay là ngân hàng Vatican chẳng hạn, thì nó có thể chạm đến cái giới hạn mà chính Ngài nói ra đó, là tôi không mạnh về mặt điều hành quản trị. Thì người ta nói nhiều lắm về cái lý do sao mà Đức Giáo Hoàng quyết định từ nhiệm. Chúng ta không có dám suy ra cái gì hết, chỉ có dựa vào lời tuyên bố của chính Đức Benedicto thứ 16 thôi, vì lý do sức khỏe. Thấy được cái giới hạn của mình và nghĩ đến ích lợi của hội thánh cho nên quyết định như thế.